Tuy rằng phương tiện vật chất không có dồi dào, bởi vì con người đạo đức thì lúc nào cũng sống đạm bạc, nhưng mà không có nể cái hoàn cảnh, không có dư giả, vẫn cùng hợp thiết để tổ chức ngày nay thì cúng dường chúng ta để báo hiếu cho ông bà cha mẹ, thì cái điều đó là điều hết sức quý. Chính chúng tôi cũng rất là quan hỷ, và toàn thể tăng ni có mặt hôm nay rất là quan hỷ. Dầu cho bữa cơm hôm nay quý vị cúng dường có đạm bạc mấy đi nữa, mà chúng tôi thấy cái tình đạo và cái lòng hiếu thảo bao nhiêu đó cũng đáng quý lắm rồi. Bây giờ đây nhân cái ngày quý vị báo hiếu thì tôi cũng hát ít lời để cho tất cả những vị lớn đã đủ lòng tin rồi thì càng tin sâu, còn mấy cháu nhỏ chưa hiểu đạo bao nhiêu thì nghe hiểu để nhớ mà tu. Bởi vì nói theo tinh thần đạo Phật, người Phật tử nuôi ông bà cha mẹ có hai cái phần, phần vật chất và phần tinh thần. Nếu là cha mẹ mình hay ông bà mình đã có cái tâm hiểu đạo, biết đạo, thì người con có hiếu lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ để tăng trưởng cái lòng đạo đức. Nếu cha mẹ mình biết đạo đức thì chúng ta giúp cho cha mẹ luôn luôn làm được những điều đức hạnh hơn. Bởi tại sao chúng ta phải khuyến khích cha mẹ làm hơn? Bởi vì cha mẹ già không có phương tiện để làm những điều lợi cho đạo, lợi cho xã hội, thì người con, người cháu còn làm ăn được, có phương tiện, cho nên dùng những phương tiện đó để giúp cho cha mẹ phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường. Đó là cái phước để cho cha mẹ khi nhắm mắt, chẳng những đời này hiểu đạo được an ổn, mà khi nhắm mắt rồi cũng được theo Phật, còn nếu chưa theo Phật thì trở lại trên đời cũng là hưởng được cái nhiều điều an lạc. Thì như vậy cái tình thương ông bà cha mẹ mới là cái tình thương sâu sâu dày. Chứ còn nếu mình chỉ biết thương cha mẹ ông bà bằng cách cung dưỡng hết mọi thứ vật chất, muốn gì được nấy, nhưng mà cái tâm của cha mẹ không có hướng về điều thiện, không biết tu cái phúc lành, thì cái điều đó là cái điều không được tốt. Như tôi đọc trong kinh A Hàm, tôi nhớ lại khi bà Di Mẫu, tức là dì của Phật, lúc còn nhỏ bà nuôi, vừa là dì mà cũng vừa là mẹ nuôi, nuôi ngài tới lớn khôn, rồi tới ngài đi tu thành Phật. Rồi khi đó sao bà được nghe pháp rồi, bà phát nguyện đi xuất gia mà Phật không cho. Nên hôm đó bà và tất cả quý vị thể nữ đồng phát tâm tự cạo đầu, rồi tìm tới Phật, đi bộ tới Phật, đi tới một cách nhọc nhằn, xin cẳng xin dù, rồi bụi bặm đầy mình. Thì khi đó tới Phật thì Phật hỏi lý do, thì bà nói bây giờ xin Phật không cho xuất gia, bây giờ chúng con nguyện xuất gia cho nên phải nhọc nhằn tới đây, thì xin ngài cho chúng con xuất gia. Thì Phật chưa có hứa cả, nên bà mới ra ngoài xin xá và đứng và khóc. Thì khi đó ngài A Nan rất cảm động, thấy như vậy ngài A Nan mới vô bạch Phật, nó bạch Thế Tôn, Di Mẫu là cái người đã từng chịu khó nuôi Thế Tôn khi còn bé cho đến trưởng thành, mà bây giờ xin xuất gia mà Thế Tôn không cho, như vậy thì e không có tròn cái bổn phận làm con. Thì Đức Phật ngài trả lời thế này, ngài nói rằng ta đã khuyên phụ vương và Di Mẫu họ tam quy thì ngũ giới, bao nhiêu đó là ta đã đền ơn cho phụ vương và Di Mẫu rồi. Thì quý vị thấy sao giảng đơn quá, chỉ có quy y tam bảo họ trì năm giới là đủ đền ơn cho cha mẹ. Bởi vì tam quy ngũ giới nó là cái nhân để cho cái người lớn tuổi khi mà từ giả cõi đời sẽ được sanh về cõi người, còn nếu không biết tăng trưởng tu thập thiện nữa thì sẽ sanh về cõi trời. Thì như vậy chỉ cần làm hai cái điều đó là đã cứu cha mẹ trong khi trong tuổi, không đọa trong ba đường ác, không phải chịu cái khổ lụy về sau. Thì đó ngài gọi là đã đền ơn. Hướng nữa là bây giờ ở trong gia đình của quý Phật tử đây, cha mẹ đã biết quy y Tam Bảo, biết làm lành, biết tu hành, tụng kinh, niệm Phật. Bây giờ con cháu muốn cho cha mẹ mình được đầy đủ duyên lành hơn thì không gì bằng là phải giúp cho cha mẹ có phương tiện. Nhất là ví dụ như anh Bảy thì già cũng không làm được bao nhiêu việc, anh Chín chị Chín cũng già không làm được bao nhiêu việc, mà cái làm được đó là đàn con đàn cháu. Nhưng bây giờ đàn con đàn cháu nếu biết thương cha mẹ ông bà thì phải tạo điều kiện, một là giúp đỡ phương tiện vật chất cho cha mẹ ông bà khỏi bận tâm, hai nữa là nếu có phương tiện thì có chút ít tài sản nhỏ nhỏ để giúp cho ông bà cha mẹ đi chùa hay là làm phước. Như vậy thì mình đưa cái đồng tiền đó ra cho người cha người mẹ phát lòng từ bi hướng về Tam Bảo hoặc là hướng về các người khổ đau hơn mình, thì như vậy đó là phát cái tâm lành tâm thiện. Mà tâm lành tâm thiện đó cái nuôi dưỡng tăng trưởng thì ngài nhắm mắt nhất định ông bà cha mẹ mình bảo đảm không có rơi vào đường ác. Thì đó là một cái thương lâu dài, là một kế vĩnh viễn. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả người Phật tử chúng ta vì thương cha mẹ cho nên chúng ta phải tạo điều kiện vật chất để cho cha mẹ già có phương tiện sống đạm bạc, không đến nỗi thiếu khổ. Còn đạo đức thì chúng ta luôn luôn khuyến khích cho tăng trưởng. Còn nếu những gia đình nào mà thiếu thốn, cha mẹ không biết đạo mà tuổi già, thì bổn phận làm con làm cháu phải tạo những điều kiện tốt để khuyến khích cha mẹ ông bà luôn luôn hướng về đạo. Cái đó là một cái báo hiếu lâu dài, bởi vì tất cả chúng ta ai cũng biết rồi đây người nào cũng phải đi cái con đường tử biệt. Mà đã biết phải chết mà không chuẩn bị những cái lương thực, danh từ chuyên môn đạo Phật là tư lương đó, để ngày mai ra đi được an ổn, được tự tại, thì đó là một cái điều thiếu thốn, cái điều mà rất đáng tiếc. Cho nên biết thương cha mẹ ông bà không chỉ là lo cho cái ăn mặc hiện tại mà còn nghĩ tới cái đạo đức ngày mai nữa, thì cái đó mới là cái trên hết. Như vậy thì ở đây tất cả quý vị đã biết cung kính ông bà cha mẹ và hướng về Tam Bảo để cho ông bà cha mẹ được có cái phúc lành, người mất thì nhờ cái phúc này được sanh các quả lành, người còn thì nhờ cái tâm hướng về đạo mà cuộc sống được an lạc, thì đó là cái điều hết sức quý. Như tôi đọc trong kinh, tôi thấy một hôm vua Ba Tư Nặc ông ngồi một mình ông tư duy, thì khi đó ông mới nghĩ như thế này. Ông nói rằng người đời họ nói rằng họ thương họ, lo cho họ, mà kỳ thật họ chưa biết thương cho họ và lo cho họ. Tại sao? Bởi vì họ nói họ thương cho họ, lo cho họ, mà rồi họ cứ tạo cái tội ác, làm những điều dữ, thì đó là chuốc khổ. Mà chuốc khổ cho mình á, thì nó thương chứ cái gì. Cho nên là ông suy nghĩ đó, ông đắc ý, ông cho là ông nghĩ đã đúng với cái kinh lý Phật giáo. Nên ông đến ông bạch với Phật, ông bạch Thế Tôn, con ngồi yên lặng tư duy, con nghĩ như vậy, tức là người đời nói thương mình, lo cho mình, mà sự thật họ không biết thương, không biết lo. Vì sao? Vì họ không biết làm thiện, mà họ cứ tạo tội ác. Thì bạch Thế Tôn, con nghĩ như vậy có đúng hay không? Thì khi đó Đức Phật trả lời và khen lành thai đại vương suy nghĩ rất là đúng, bởi vì người thế gian nói thương mình mà sự thật họ chưa biết thương mình, họ cứ lăn vào trong cái tội ác, họ cứ gầy dựng những cái điều lỗi lầm, thì dù cho họ nói thương họ mà rốt cuộc là không có thương gì hết. Thì cái điều đó tôi có thể cụ thể hóa một vài vấn đề cho tất cả quý vị thấy. Ví dụ như người đó họ nói họ thương cho họ, thương họ, lo cho họ, thì thương và lo cho mình có gì hơn là lo ăn ngon, lo mặc đẹp, lo ở cho sang, lo có tiền nhiều, ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, có tiền nhiều, thì đó là thương mình cái gì, lo cho mình cái gì. Nhưng bây giờ quý vị thấy năm ba vinh đệ tuổi trẻ chừng 20-30 tuổi mà đi làm về có thể có được số tiền, cái chiều rủ lại 3-4 người ngồi nhậu một tiệc rượu, vào tiệc cho thì thấy
Thank you. cái đó thì có thể là của những cái dạng này thì có thể là dọn nó tìm tất cả cái kia để có và mình có thể là của những cái dạng này thì ta mình có ăn không và mình đi đây thôi biết cái khá để đâu rồi ở nhà mình có cái khá để mình có bảo tổng thì một cái con thì tôi nghĩ vậy thì có rất nhiều điều là có là gì và bây giờ nếu mình làm làm có thích làm thì có lo ăn tất đó thì ta cũng có cần mấy gì nữa không không có cần lo không cần chuyện mà nói dẫn cho mình có cần bao nhiêu hết thì bây giờ tôi chỉ muốn nói cái việc
là một cái phước lớn để bảo đảm cho mình đời này an lành tự tại thì đời sau sanh ra ở đâu cũng là cái nơi tốt đẹp an vui thì đó là cái kế lâu dài. Thì như vậy chính Đức Phật ngài thuyết pháp rất nhiều nhưng mà luôn luôn với hàng cư sĩ thì ngài dạy mình phải ráng tu ba nghiệp. Thì quý vị thấy trong năm giới đó thì đã tu mấy nghiệp rồi, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, đó là tu về thân nghiệp. Rồi không nói dối, không uống rượu, đó là tu về khẩu nghiệp, phải không? Rồi nếu tăng thêm nữa là tu ba cái nữa là bớt tham, bớt sân và đừng có theo tà kiến. Thì như vậy đó là ba nghiệp của mình, nếu mình chuyển hướng cho nó lành, nó tốt thì đó là cái điều thiện giúp cho mình trong đời này trở thành con người tốt, đáng kính, đáng quý, mà khi nhắm mắt rồi cũng đi trên con đường lành. Đó là cái nghiệp tốt của mình. Thì như vậy trở lại, muốn được cái chuyện báo hiếu cha mẹ lâu dài thì không gì hơn là khuyên cha mẹ tạo nghiệp lành. Nếu cha mẹ tạo nghiệp lành rồi thì cái đó mới là cái bảo đảm. Mà quý vị đừng nghĩ rằng cha mẹ mình đem tiền của, đem sự nghiệp ra mà làm những điều lành, điều phải, nó hao tốn của mình, thiệt thòi cho mình. Đừng nghĩ lầm như vậy. Chính cái thấy như thiệt thòi đó lại là cái làm tăng trưởng cho mình. Nên cho nên trong nhà Phật nói rằng người nào có phước thì nghĩ đâu chúng đó làm cái gì được cái nấy, người vô phước thì nghĩ sai làm chạch. Mà nếu quý vị muốn đi buôn bán làm ăn mà vô phước thì thấy cái điều đó, cái món đồ đó đương đắt giá, chạy đi mua cho nhiều về cái nó thục giá, cái lỗ đó, đó là nghĩ sai. Mà nghĩ sai thế thì sự nghiệp nó tiêu. Còn nếu mình có phước thì cái chuyện cái đồ đó ta đương chê đương ế, bây giờ nó cái này mua về có thể làm ăn được, cái giờ mua về cái nó liền lên giá, và lúc đó mình bán một là một. Thì như vậy đó là do cái gì, đâu phải tự mình có khôn ngoan như vậy, mà nhờ cái phước của mình nó khiến cho mình nghĩ trúng, mình làm đúng, do đó mà cái kết quả lúc nào cũng tốt đẹp. Mà những người thiếu phước rồi á, giờ họ khôn ngoan mấy rồi cũng chạch lên chạch xuống. Đâu phải những người giàu đều là khôn, đâu phải những người được những cái tốt đẹp trong đời đều là người khôn. Chính những người đó họ thường thường thôi, nhưng bởi họ có phước, mà có phước á, thì mọi việc nó đều được như ý. Còn vô phước á, thì sẽ không được như ý. Vì vậy cho nên trong kinh Phật thường dạy, nói các ông đừng sợ mình dư phước, mà các ông phải luôn luôn làm phước. Tại sao vậy? Vì cái người không có phước á, là cái người sẽ khổ ngày nay và khổ mãi về sau. Còn người có phước á, thì hiện tại được an lành, mà mai sau cũng được tự tại. Cho nên chỉ sợ mình vô phước, chứ đừng sợ mình dư phước. Có nhiều người, có ai đó rủ mình làm lành, làm phải, làm việc bố thí giúp đỡ ai, mà mình làm được đôi ba lần rồi, sao họ rủ nữa, cho mình nói sao? Tôi làm đủ rồi, phải không? Phước mà thấy đủ, thì cái phước đó ít lắm, làm hoài mà không thấy đủ. Như quý vị nhớ, tôi thường hay nhắc, nghĩa là Đức Phật ngày còn mót từng cái phước cỏ kim chứ mà, phải không? Phật đủ phước đức như vậy, mà cái phước cỏ kim nó chú tiêu mà Phật còn làm. Hướng nữa là chúng ta có ai là dư đâu, nghĩa là nếu càng dư thì càng tốt. Chính trong kinh Đức Phật cũng giải thích rõ, nếu người có phước thì trên đường tu, đây là nói người tu theo xuất gia đó, thì mọi việc đều không trở ngại, tu hành mau tiến, và người không phước á, thì tu hành nó dễ bị chướng ngại, làm cho mình phải khổ sở có chi thối của đề tâm. Còn người ở tại thế gian mà có phước á, thì gia đình con cái hiếu thảo, trên thuận dưới hòa, đâu vào đấy, thì đó là cái có phước. Thì bằng chứng cụ thể là tôi thấy như gia đình của quý Phật tử ở đây, thời của ông Tư và Tư, mà bây giờ như đắc quyền kêu ông nội và nội đó, thì hai ông bà đã lo gầy dựng cho chùa Phật Quang, chùa Phước Hậu, công quả lo lắng. Rồi tới mấy anh, mấy chị cũng lo lắng. Thì bây giờ trong gia đình con cháu đều thuận thảo và đều hướng một chiều, thì đó là cái phước cái gì. Còn có nhiều người khác sanh con dạy không được, nó phá của hoặc nó đi ăn nhậu làm hư đời mất nét của nó, rồi cha mẹ buồn có, thì đó là vô phước. Thì như vậy cái có phước là cái đem lại cho mình những cái điều vui từ gia đình tới xã hội. Ở trong gia đình thì trên thuận dưới hòa, ngoài xã hội thì mọi người đều thương đều mến, thì gọi đó là có phước. Mà nếu gia đình hòa thuận giàu nghèo chúng ta cũng vẫn thấy hạnh phúc. Ở ngoài xã hội giàu chúng ta không có địa vị cao mà ai cũng thương, thì đó là hạnh phúc chứ gì. Chứ đâu có phải địa vị cao mới là hạnh phúc, thì vì địa vị có ngày mất. Chứ còn cái người hiền lành người ta thương á, thì thấy chết mà cũng vẫn thương à. Như vậy thì quý vị mới thấy cái phước đức của người tu, người biết đạo là cái phước đức lâu dài, là cái kế mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mai sau, chứ không phải cái phước đức là một cái nhỏ hay là cái cạn kẹt gần gũi. Vì vậy cho nên tôi mong rằng tất cả quý vị ở trong gia đình gia quyến đây đều nhớ được cái gương của ông bà cha mẹ mà bắt chước theo, để rồi sau cả gia đình cả thân quyến đều tiến trên con đường đạo một cách vững chắc. Đồng thời cái nền phước đức càng ngày càng sâu càng mạnh hơn, để cho mọi người ở trong thân thuộc đều trở thành những người Phật tử thuần thành chân chính, cũng làm gương cho những người chung quanh bắt chước theo để hướng về với Phật pháp. Thì cái điều đó là cái điều rất là hết sức tốt. Thì chính những cái tổ chức này tôi thấy đó cũng là một cái ý nghĩa thầm nói lên, muốn khuyến khích cho những người chung quanh đều hướng về biết đạo để làm những việc đạo. Thì đó là cái điều mà chúng tôi hết sức là hoan hỷ. Thì hôm nay thì giờ cũng ít ai, chúng tôi chỉ nhắc nhở bao nhiêu, và mong tất cả trong gia quyến cũng như quý Phật tử có mặt nhớ để ứng dụng, để cho cuộc đời mình từ bản thân đến gia đình và cả xã hội đều trở thành tốt đẹp, đều trở thành ra những người lương thiện. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ban cho chúng con được cái duyên lành, do vì ngày hôm nay chúng con là chúng con được tăng ni đã quan hệ đến gia đình, ban cho chúng con một và lời pháp ngữ của Phật để lại cho chúng con luôn ở nơi đó mà thức tâm được cởi mở, sự vô minh trở về trí huệ. Chúng con được tiến tu luôn nơi này, chúng con được tiến tu sau này cho con cháu được nhờ thuốc khỏe của chư đại đức tăng ni đã ban lại cho, thì chúng con hết sức thành kính tri ân cái thi hữu gia đình chúng con. Chúng con không biết
Thank you.
bạn chúng tôi, để chúng tôi về đây để có một cái buổi thuyết pháp cho tất cả quý vị. Cái buổi thuyết pháp hôm nay với cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý Phật tử cũng như tất cả tăng ni không ai mà không thuộc, bởi vì tất cả ai cũng thuộc, nhưng mà cái hiểu thì không có mấy người được hiểu đó. Do đó cho nên hôm nay tôi sẽ giảng
một đoạn kinh do tất cả quý Phật tử thuộc lòng rồi, để cho quý vị nghe ý thức được trên cái sự tu hành của mình, đừng có lầm lẫn hay là nói cái khác, đọc mà không hiểu gì hết thì nó không có lợi cho sự tu của quý vị. Như vậy thì hôm nay tôi giảng về cái kinh gì, ở đây tôi xin nhắc lại cái đề tài chúng tôi giảng là nằm ở trong cái kinh Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh á, Bát Nhã Tâm Kinh mà tất cả quý vị đã từng đọc. Giờ tôi xin trích một đoạn, bây giờ tôi xin nhắc lại cái bài mà tôi sẽ nói đây là quý vị từng đọc kinh Bát Nhã. Cái câu thứ hai trong kinh Bát Nhã đó, tức là ngoài cái Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi, thì tới câu kế là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Thì giờ chúng tôi xin giải thích ngang cái chỗ Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách là thế nào. Thì tất cả quý vị chắc đã từng nghe và từng thuộc. Chúng ta thấy rằng một câu kinh hết sức là đơn giản mà ý nghĩa quá thâm trầm, cho nên nhiều người học thì học mà không có hiểu. Như nói rằng Bồ Tát Quán Tự Tại khi soi thấy thân năm quẩn đều không, thì qua tất cả khổ nạn, độ tất nhất thiết khổ ách là qua tất cả khổ nạn. Thì như vậy thì chúng ta mỗi đêm tụng hai ba thời Bát Nhã mà tự bản thân chúng ta có qua được khổ nạn hay không? Chắc rằng chưa. Tuy tụng là tụng mà ít có ai qua được khổ nạn. Thì như vậy cái lời của Phật dạy nó có đúng sự thật hay không? Nếu là đúng sự thật thì chúng ta sử dụng hay là kỳ tụng kinh Bát Nhã, lẽ ra thì mọi khổ nạn chúng ta đều phải hết. Nhưng tại sao chúng ta tụng Bát Nhã Phật thuộc lòng mà khổ nạn vẫn còn? Đó là cái điều mà chúng tôi cần giải thích rõ ràng hôm nay. Điều quý vị nhớ rõ, Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là khi Bồ Tát Quán Tự Tại ngài quán sát thực hành sâu về cái trí tuệ Bát Nhã đến chỗ cứu kính rồi, thì ngài soi thấy thân năm quẩn đều không. Mà soi thấy thân năm quẩn đều không á, cho nên rồi mọi khổ ách qua hết tất cả khổ ách, từ đó được an ổn, được nhẹ nhàng. Bây giờ tôi sẽ đi thứ tự cho quý vị thấy. Chữ độ nhất thiết khổ ách đó là qua hết khổ nạn, tất cả khổ nạn. Mà tất cả khổ nạn là thế nào? Bây giờ đây tôi thứ tự nhắc cho quý vị thấy. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không, ở trong đây cái hệ trọng nhất là chữ không và ngũ quẩn. Ở trong nhà Phật chia cái thân của chúng ta ra làm hai phần, một phần thể xác và một phần tinh thần. Mà tinh thần thì gọi là thuộc về tâm, thể xác thì gọi đó là cái phần hình thức xác thịt. Từ cái hình thức xác thịt này, trong nhà Phật nói đó là sắc quẩn, tức là cái hình thức xác thịt nó do tích lũy chung hợp lại mới thành, cho nên gọi là quẩn. Quẩn tức là nó chung hợp mới thành một cái hình thức. Như cái thân của mình, quý vị thấy là một cái thân nguyên vẹn, là một cái thân thiệt, nhưng với con mắt trí tuệ bát nhã thấy cái thân này là do năm quẩn hợp lại. Mà năm quẩn đó là gì? Một là sắc quẩn, hai là thọ quẩn, ba là tưởng quẩn, bốn là hành quẩn, năm là thức quẩn. Thì năm quẩn đó hợp lại thành cái thân này. Mà sắc quẩn thuộc về phần vật chất, thọ tưởng hành thức và phần tinh thần. Bây giờ tôi trước hết tôi dùng cái thí dụ nói rằng năm quẩn đều không, người ta nghe không mới nói năm quẩn không có là không nơ, thì đó là cái hiểu sai lầm. Bây giờ tôi thí dụ như một cái nắm tay của tôi, à, quý vị thấy cái bàn tay tôi xè, bây giờ tôi co năm ngón lại, khi co năm ngón lại thì quý vị gọi đây là cái gì? Đây là nắm tay, phải không? Thì nắm tay này tại sao nó có? Mà nó có thiệt hay không? Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy khi năm ngón co lại có một nắm tay, nhưng mà nắm tay đó trước khi chưa co lại, năm ngón chưa co lại là không có nắm tay, đợi năm ngón co lại rồi mới có nắm tay. Thì như vậy cái nắm tay này nó không có cái thực thể. Tại sao vậy? Bây giờ trong nắm tay của chúng tôi chia ra từng phần, thì quý vị tìm được coi cái nắm tay nó thuộc cái nào. Như đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây là ngón giữa, đây là ngón áp, đây là ngón út. Năm ngón đó chia ra cái kiếm nắm tay có không? Không có nắm tay. Nhưng mà khi năm ngón đó co lại thì thành nắm tay. Thì như vậy nắm tay này bản thể thực chất nó có hay không? Tự nhiên là không ai dám quả quyết rằng nắm tay thật có. Chẳng qua là năm ngón co lại giả tướng là một nắm tay. Và cái giả tướng này nếu khi co lại rồi chúng ta thấy nó có hai cái điều. Điều thứ nhất á, là nó không có chủ thể, bởi vì năm ngón này cái nào là chủ của cái nắm tay? Quý vị chỉ giùm tôi coi cái nào. Ngón cái cũng không phải là chủ, ngón trỏ cũng không phải là chủ, ngón giữa cũng không phải là chủ, phải không? Là mỗi ngón đều có một phần, một bộ phận của nắm tay. Bây giờ mỗi ngón đó chúng ta tách rời ra tìm nắm tay không có. Thì như vậy cái thể nắm tay nó không có chủ. À, mà không có chủ cho nên gọi là không, không có chủ thể, vì nó do năm ngón tụ lại hợp lại thành. Mà do năm ngón hợp lại thành cho nên nó không có chủ thể. Bây giờ năm ngón hợp lại rồi nó sẽ sao nữa? Nếu năm ngón còn ở trong phạm vi co lại thì có nắm tay, năm ngón mà buông ra thì tìm nắm tay không có. Thì như vậy nắm tay đó nó có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không có chủ thể, điều kiện thứ hai là nó không cố định, tức là tụ tán. Theo duyên tụ thì có, duyên tan ra thì không. À, như vậy thì tụ tán nó không có thiệt, không có bền, vì vậy cho nên nó là vô thường, không có chủ, cho nên gọi là vô ngã, hay là nói là không. Thì như vậy chữ không ở trong nhà Phật, ở trong Bát Nhã, không phải là không có nắm tay khi mình co lại, mà chính nắm ta này nó không có cái chủ thể bởi năm ngón co lại, cho nên nó không có chủ thể, và không có chủ thể cho nên gọi đó là không đó. Vì vậy mà ngay nơi nắm tay khi co lại đó là sắc, mà không có chủ thể thì gọi là không. Vì vậy mình nói sắc tức thị không đó. Từ cái không có cái chủ thể đó, nhưng mà năm ngón mình co lại hợp á thì nó thành nắm tay, cho nên gọi là không tức thị sắc đó. Như vậy thì quý vị thấy từ một cái nắm tay để rồi chúng ta hiểu thanh này nó do năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn hợp lại, đã là năm cái hợp lại thì cái nào là chủ? Nếu nói sắc quẩn là chủ không được. Sắc quẩn là đất, nước, gió, lửa hợp lại. Chất cứng của người là đất, chất ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Đất, nước, gió, lửa nó có biết không? Đất, nước, gió, lửa là vô tri, phải không? Mà năm cái đó, bốn cái đó hợp lại là bốn cái vật vô tri. Mà cái vô tri làm mình chịu không? Mình là cái vô tri mình chịu không? Nếu mình là vô tri thì mình như cây cỏ rồi, như đất đá rồi. Như vậy thì năm bốn cái đó, đất, nước, gió, lửa hợp lại là bốn cái nó vô tri. Mà cái hiểu biết đó, đó là mới cái tri giác. Vì vậy cho nên nếu mình chấp tứ đại này là mình á, là mình chấp cái vô tri là mình, đó là một cái sai lầm lớn. Rồi bây giờ đến cái thứ hai là cái thọ, tức là qua tinh thần. Thọ tức là cái cảm thọ. Cảm thọ là mình nhận được cái cảm giác vui, buồn, vân vân. Thì trong nhà Phật nó chữ thọ là cái cảm giác, rồi mình từ cảm giác đó có cái khổ, có cái vui đó. Như vậy thì gọi nó là thọ, hoặc là không khổ, không vui. Bây giờ tôi nói thí dụ như con mắt mình thấy một hình sắc đẹp, thì như vậy khi mình thấy hình sắc đẹp là trong có con mắt, rồi ngoài có cái sắc đẹp, hai cái nó tiếp xúc với nhau thì có cái cảm thọ nhận đây là sắc đẹp. Nếu nhận là sắc đẹp thì lúc đó vui hay là không vui? Đẹp cho mình thích à, từ mình thích cái đẹp rồi cái thì sao nữa? Mình thích tức là mình muốn được, mình muốn được, cho nên từ cái yêu thích muốn được, thì trong nhà Phật nó thích là ái, ái thì muốn được là thủ à. Như vậy thì đó là cái nhân của luân hồi sinh tử. Như vậy thì từ cái cảm xúc của con mắt rồi mình sinh cái cảm thọ vui, ưa, thích, rồi cảm thọ đó rồi mình mới ưa thích nó, muốn gìn giữ nó. Thì muốn ưa thích nó là ái, gìn giữ nó là thủ, mà trong 12 nhân duyên ái thủ là cái nhân để rồi đưa tới luân hồi đời sau. Sắc xấu thì mình sao? Sắc xấu thì mình ghét à. Tỷ dụ cho mình cái
như vậy thì cái gì xấu là mình ghét, cái gì tốt thì mình ưa, và ghét ấy, ghét là bắt mình chuyển cái đó thì sao? Thì buồn, thì giận, à, như vậy thì cái ghét là cái nhân của thân, thân, thân tức là nóng giận. Như vậy thì từ cái yêu, hoặc là từ cái ghét, là do cái cảm hòa thân yêu ghét, mà có yêu ghét thì có tạo cái nghiệp luân hồi, tạo thành cái tội lỗi, tạo khổ. Bởi vì cái gì mình ghét thì mình không ưa, mà không ưa thì mình hay dày hay da hay chất tối lại, thì đó là cái nhân tạo khổ. Còn cái gì mình ưa thì mình giữ, mình giữ thì người ta không cho mình giữ, cái tiếng của mình thì sao? Mình cũng mới thành nữa. Thì như vậy đó là cái nhân tiền não, để cho mình phải đau khổ tầm luôn. Cho nên Phật mới bảo cho mình biết rằng cái cảm thọ đó nó không có thiệt. Bởi vì đối có hết và chắc rằng tiếp xúc với các cảm thọ gây ra cái đất sinh hoạt tất cả lâu bền. Do duyên hợp, tâm là căn, ngoài là trần, có thể tiếp xúc nhau để phân biệt để được các cảm thọ. Thì như vậy cảm thọ không tự phá, mà đại vũ duyên như thế, và thiếu nhiên cho nó mất liền. Vì vậy cho nên nó cũng không có chủ thể, nó cũng không có cố định. Và nó dần nhất là cái lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi chúng ta đó. Vì vậy thì cái lỗ tai chúng ta nghe tiếng xe, nghe tiếng xe, thì nghe tiếng xe mình sao? Có cảm thọ gì? Tức là nghe tiếng xe thì có cảm thọ vui, chịu. Có người đặt vô xe mà bỏ đeo không? Chắc không có đâu. Vô xe thì được cái giá dầu cho giá thì tính lắp thì cũng tươi thì mặc lên. Thế nên, nè, còn đi xe, đi xe thì sao? Đi xe thì nếu người nào cố gắng bình tĩnh đó, thì đi xe thì cũng hơi tù hù một chút. Thế nên, thì như vậy, tất cả các xe, các xe, đều là tất cả các cảm thọ khổ, cảm thọ vui, xem đó là cảm thọ vui của lỗ tai. Còn cái xưa là cái cảm thọ khổ của lỗ tai. Mà nếu xem mình vui, xưa mình buồn, thì cái gì mình vui đó, thì mình thích, mình yêu, thì đó là ái. Ái là cũng cái khổ, rồi cũng như vậy. Còn nếu mình không yêu, mình ghét đó, thì mỗi tâm, ở trong thì mình nóng giận, mình nói những lời nặng nề và tạo nghiệp ác cũng như vậy. Thì như vậy yêu, ghét đều là các cái linh hồn ở trên tỷ, khổ. Như vậy thì cái lỗ tai mà chúng ta yêu và nặng đây đều là cái cảm thọ nguy hiểm đưa mình tới cái chỗ sinh tử luân hồi trong cái dòng đau khổ. Bởi vậy khi mình xét cái tỷ thì cái cảm thọ cái lỗ tai đó là chủ nhiên họ thì có, chủ nhiên thì không, nó không có chủ. Nếu tiếng không thì có cái gì giận, mà có lỗ tai nghe, mà lỗ tai nghe không, không có tiếng cái giận được đâu, cũng không có giận. Mà đợi có đủ lỗ tai, đủ tiếng, rồi có cái cảm xúc, cái tâm nó vui buồn, thì như vậy nó không có thiệt. Không thiệt mà mình tưởng thiệt, nó lành lành.